Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy câu trả lời có hay không là tùy nơi người hỏi. Nếu một bề nói không, đó là chấp không. Còn nếu biết tùy người nói có, tùy người nói không, thì không phải là chấp không. Hòa thượng Cảnh Sơn liễu rồi, nên ngài nói tất cả là không. Ông cư sĩ chưa liễu, nên ngài Tây Đường phải nói với ông là có. Như vậy chúng ta thấy các thiền sư nói chuyện khó hiểu là vì tùy nơi người chấp mà trả lời. Câu chuyện thứ hai như sau. Có người đến hỏi ngài Triệu Châu Tùng Thẩm: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Ngài đáp: không. Ông hỏi tiếp: tại sao trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà riêng con chó không có Phật tánh? Ngài trả lời đơn giản: vì bị nghiệp thức che đậy cho nên nói không. Con chó không thấy, không biết Phật tánh, tuy có mà cũng như không. Có người khác đến hỏi: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Ngài đáp: có. Ông ấy lại hỏi: đã có Phật tánh vì sao chui vào đãi da nhơ nhớp như vậy? Ngài trả lời: vì biết mà cố phạm. Biết là trí tuệ, là Phật tánh, mà không tránh lỗi nên phải đọa làm thú chui vào đãi da. Giá trị của thiền sư là tùy trình độ của người hỏi, biết trả lời thế nào cho hợp lý, đừng để sai lầm. Đó, thì chúng ta thêm một cái hình ảnh nữa, hình ảnh con chó có Phật tánh không. Thì thường trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy thì ông khách này hỏi thiền sư Tùng Thẩm: con chó có Phật tánh không? Nếu theo hỏi chúng ta thì chúng ta nói sao? 100% nói có, phải không? Có. Nhưng mà ngài lại nói không. Thì ông cư sĩ này, ông đã đọc kinh Đại Thừa nhiều rồi, cho nên ông nói trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó không có? Thì nếu mình bị dặn lại câu đó chắc khó trả lời. Nhưng mà ngài trả lời rất là rõ. Thì ngài trả lời rằng: vì bị nghiệp thức che đậy. Vì bị nghiệp thức che đậy. Như vậy thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà chúng sanh nào bị nghiệp thức che đậy thì không thấy, không thấy cho nên không có. Rồi ông đó, ông khác lại hỏi ngài: con chó có Phật tánh không? Ngài nói: có. Mà Phật tánh là sáng suốt, mà đã có Phật tánh thì tức là có cái sáng suốt. Ông mới hỏi: nếu có Phật tánh tại sao lại chui vào đãi da lông lá lù xù này? Thì ngài nói: vì biết mà cố phạm. Những cái câu đó nó răng mình thật là thấm, phải không? Biết mà cố phạm. Biết tức là sáng suốt, mà cố phạm thành ra nó bị nghiệp dẫn. Cái chỗ này hai cái hình ảnh thật là hay. Hình ảnh ở trên á, vì nghiệp thức gia đại, có mà không thấy. Tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà vì cái nghiệp thức nó cứ che nên mù mịt không thấy. Cũng như đêm rằm có trăng sáng, nhưng mà giờ mây đen kéo mịt mịt dày không có hở chút nào, thì chúng ta có thể thấy ánh sáng không? Mà không thấy ánh sáng tức là không thấy trăng. Thì có người hỏi: đêm nay có trăng không? Thì trả lời sao? Nhìn không thấy thì nó không. Nhìn lên trời đâu thấy trăng, nó không. Hỏi: đêm rằm nào cũng có trăng, tại sao đêm rằm này không trăng? Thì nói sao? Tại mây che mù mịt không thấy nên nói là không. Thì cái đó mới biết rằng nơi chúng ta ai cũng có tánh giác. Tánh giác là cái sẵn của mọi người, không ai thiếu. Mà tại sao có người tỉnh, có người mê? Sở dĩ mê không thấy bởi vì cái nghiệp thức của họ nó dày đặc. Nghiệp thức dày đặc cho nên không thấy. Chúng ta tu dẹp bớt những nghiệp thức đó thì Phật tánh nó hiển lộ, chứ không có gì hết. Cũng như mây tan thì mặt trăng nó hiện, tuy có mà bị che như không. Miễn tan hết mây thì chừng đó mới có thiệt. Còn ở dưới thì Ngài đã có. Hỏi có Phật tánh không? Có. Thì con chó đã có Phật tánh thì tức là có cái sáng suốt. Mà có sáng suốt tại sao chết rồi lại tìm cái chỗ như là làm con chó, là chui vào cái đải da nhơ nhớp lông lá lù xù này? Người ta vì biết mà cố phạm. Cái câu này nó một cái ngọn roi đánh đau thấu xương mình, phải không? Biết mà cố phạm. Ở trong đây quý vị có biết chưa? Biết chưa? Mà thỉnh thoảng có phạm không? Biết mà phạm tức là cố phạm rồi. Mà biết cái đó quấy, cái đó sai mà vẫn làm thì đó là biết mà cố phạm. Tôi nói thí dụ như rượu thì người tu Phật cấm không được uống, phải không? Ai cũng biết điều đó hết. Nhưng mà giả sử đi đâu đó bị bạn bè rủ, người trong bốn người ba người ngồi xuống, rồi mình biết ngồi xuống quán này là lỗi, mà ba người ngồi rồi mình đi coi kỳ, cũng nể tình ngồi theo, phải không? Ngồi xuống quán bưng ly rượu thì biết đó là phạm tội hay không phạm? Phạm. Mà lỡ người ta uống mình không uống thì sợ người ta cười đi quê, ráng uống một chút, phải không? Như vậy đó gọi là biết mà cố phạm, phải không? Mà ở đời tôi nói cái vụ đó nhỏ chứ nhiều cái khác nó lớn hơn nữa. Thì biết nó là sai mà vẫn làm, vẫn nói, cho nên gọi là biết mà cố phạm. Vẫn làm sai, vẫn nói sai, trong khi mình biết nó là sai mà vẫn làm, vẫn nói, đó là mình làm chủ được chưa? Chưa có hoàn toàn làm chủ. Mà chưa làm toàn hoàn toàn làm chủ thì tức là bị nghiệp làm chủ ngược lại mình. Nghiệp nó dẫn mình. Mà nghiệp nó dẫn mình tức là mình đã sáng suốt mà không làm chủ được, nên bị nghiệp nó dẫn. Thì khi chết cũng vậy, mình có Phật tánh là sáng, nhưng mà nghiệp mạnh quá nó lôi mình tuốt vào đó, mình phải chịu đó. Như vậy thì mới thấy cái sức trí tuệ mình nó có nhưng yếu. Bởi yếu cho nên nghiệp nó mạnh, nó lôi dẫn mình đi. Vì vậy mà cái người tu phải ráng tu cho cái trí tuệ mình rất là sáng, cái đạo lực mình rất là mạnh thì mới thắng được cái nghiệp. Còn không thì cũng bị nghiệp nó lôi, nghiệp nó dẫn. Nên quý vị thấy có người, nhiều người giảng kinh thao thao bất tuyệt, thấy không? Lên tòa ngồi giảng nghe người ta say sưa, mà thỉnh thoảng sao? Thỉnh thoảng người đó cũng bị lỗi lầm đó. Giảng cho người ta nghe mà trái lại mình phạm lỗi lầm thì đó là sao? Biết mà cố phạm. Đó, bây giờ quý vị nhớ câu đó thuộc lòng giùm tôi nghe. Nghe biết mà cố phạm thì có Phật tánh mà vẫn chui vào những cái đải da lông lá lù xù như con chó, con chồn đó, đó. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa cái lời răn này nó rất là sâu, rất là mạnh. Như vậy nghiệp đối với người liễu đạo không có thật, cho nên nói bản lai không, thân là quyển quá, vọng tưởng là hư ảo, thì nghiệp làm sao thật được? Chỉ do duyên hợp giả có, có gì là quan trọng? Đối với người chưa liễu đạo thì thân thật, tâm cũng thật, nghiệp thì nghiệp làm sao không thật được? Đến trần cảnh bên ngoài là thật có hay là không? Ví như cái bàn ở trước mặt chúng ta là có hay là không? Với con mắt phàm tục thì cái bàn là có thật, là thật có. Nhưng với con mắt trí tuệ bát nhã thì cái bàn thể tánh là không, do duyên hợp giả có. Như hiện nay chúng tôi đưa bàn tay lên rồi co năm ngón lại thành nắm tay. Như vậy nắm tay này là có hay là không? Khi chưa co năm ngón lại thì nắm tay không có. Khi năm ngón tay co lại thì gọi đó là nắm tay. Trong nắm tay này phân tích mỗi ngón rời nhau cũng không có nắm tay. thể của nắm tay là không, do duyên hợp giả có, khi đủ duyên thì hợp, khi thiếu duyên thì tan, không có gì là thật. Các sự vật ở đời này là như vậy, thể tánh là không, duyên hợp giả có, như cái bàn này do duyên nhiều miếng gỗ rời rạc hợp lại, đóng đinh vào thành cái bàn, đó là tướng duyên hợp, có thể tánh, còn thể tánh nguyên là không. Như thế, từ nắm tay, cái bàn đến tất cả sự vật hiện có hình tướng ở thế gian này, đều là tướng duyên hợp, thể tánh là không. Bởi tánh không, duyên hợp giả có, cho nên Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, trai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, phàm tất cả cái gì có hình tướng đều là hư giả. Nếu ngay các tướng mà thấy không thật, tức là thấy Phật. Nếu thấy rõ như vậy là chúng ta thấy bằng trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã tức là giác, giác tức là Phật. Đó là một cái đoạn tôi dùng thí dụ, mà thí dụ này tôi nói rất nhiều lần rồi, quý vị nghe chắc nhớ, khỏi cần phải giải thích cho nhiều. Bởi vì tất cả sự vật ở trên thế gian này không cái gì mà tự nó sẵn có, đều phải duyên hợp, mà duyên hợp thì đều là không có thể tánh. Nếu cái thể tánh nó có rồi thì không có duyên hợp, mà đã duyên hợp thì không có thể tánh, cho nên gọi là tánh không.